A Tuấn xin mến chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện Ma Dài Kỳ. Và đây là bộ truyện ma dài kỳ đầu tiên A Tuấn đọc trong năm 2020. Trước hết thì mong rằng các bạn hãy ấn vào nút subscribe kênh YouTube mới kênh Chuyện Ma Quảng A Tuấn và ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Đừng quên là để lại những cảm xúc của mình trong các bộ truyện và ấn vào nút like để tăng tương tác với kênh. Ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị linh dị của Trung Quốc mang tên là Phòng Bếp Âm Dương của tác giả Ngô Bán Tiên. Bộ truyện này thì mình lấy từ rất nhiều nguồn, như chủ yếu là trên website Truyện Convert, và trong quá trình diễn đọc thì mình sẽ lấy từ nhiều nguồn Convert, và có thể là mình sẽ biên dịch một chút để cho các bạn dễ nghe hơn. Về nội dung cơ bản của bộ truyện thì nó cũng dựa theo một cái tích của dân gian, nó giống như kiểu là xe buýt âm dương á. Thì ở trên trần gian của chúng ta luôn có những cái thế lực mà vừa phục vụ người âm và phục vụ người dương. Ban ngày thì lái xe phục vụ người dương, thì ban đêm lái xe phục vụ người âm phủ quỷ hồn. Thì tương tự như vậy, cái phòng bếp âm dương này cũng thế. Ban ngày nấu cơm, bán cơm, bán phở, bán đồ ăn cho người sống. Nhưng ban đêm thì lại bán cho các quỷ hồn. Ví dụ như là người một con quỷ bị quỷ đói chẳng hạn, thì ok, mày không cần phải đi ăn trộm ăn cắp ở nhà người ta nữa, mà hãy đến bên cái phòng bếp âm dương này thì mày sẽ được phục vụ. Một con quỷ mà nó muốn báo thù người ta thì ok, nó đến phòng bếp âm dương nó sẽ được cho một cái món, mua một cái đầm món độc dược gì đó để ok đi trả thù. Thì tất nhiên là cái việc này là cái việc mà cái phòng bếp này chắc chắn là phải được sự đồng ý của những cơ quan quản lý. Ví dụ như là phòng bếp bình thường, những cái quán ăn bình thường thì được sự quản lý của Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, thì ok, cái phòng bếp âm dương này thì lại được sự quản lý của giới âm phủ được phép làm việc đó. Và ở trong đó thì chứa đựng rất là nhiều càn khôn và như rất nhiều cái biến cố xảy ra. Thì cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Nhớ hãy ủng hộ A Tuấn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của Chuyện Ma Linh Dị Kinh Dị Phòng Bếp Âm Dương, tác giả Ngô Bán Tiên. Đêm đã khuya, ở trong một con hẻm nhỏ, gần nửa đêm trên đường đã không có đến một bóng người. Thế nhưng mà ở trong con hẻm nhỏ này lại có một quán cơm treo đèn lồng đỏ, trong đêm đen phát ra những ánh sáng màu đỏ hồng hồng ghê rợn. Ở phía trên cửa hàng treo một tấm biển viết chữ lớn là Bạch Quán. Quán cơm này không có lớn lắm, lại nằm ở khu vực hẻo lánh, có rất ít người biết. Hơn nữa quán cơm này chỉ có buổi tối mới mở cửa. Trong bóng tối có một người đàn ông đang lắc lư đi đến. Người này đại khái độ ngoài 40, vóc dáng cũng không có cao, trông rất to béo. Đi trên đường thôi mà cảm giác như thịt ở trên người của ông ta rung lên vậy. Ở trên cổ đeo một cái dây chuyền bằng vàng to bằng đầu ngón tay, hiển nhiên là một lão nhà giàu mới nổi, trọc phú. Hắn đi đến bên cửa quán cơm, đẩy ra, thò đầu vào bên trong. Này, có ai không? Ông chủ có đây không? Một cậu trai bước ra từ quầy, đoán chừng độ 20 tuổi, tóc tai rối bời, dường như đang ngủ gật. Nghe tiếng thì nhổm dậy, bộ dáng như là chưa tỉnh ngủ, lười biếng duỗi người, móc móc cái lỗ tai mà đi ra. Tôi là ông chủ đây, có chuyện gì nói với tôi? Người trẻ tuổi vừa ngáp vừa nói. Người đàn ông mập mạp quan sát hắn mấy lần rồi đặt mông ngồi xuống cái băng ghế. Để mày nô ra ta xem một chút. Nghe nói ăn ở đây cũng đặc biệt, giới thiệu ta mấy món ăn có thể giảm cân đi. Người trẻ tuổi tay cầm menu thảy qua lại ngáp một cái. Giảm cân mà đơn giản, ông muốn ăn cái gì tùy tiện gọi là được, bất quá tốt nhất là nhanh lên một chút, tôi sắp đóng cửa đó.
Giảm cân tùy gọi là được sao?
Người đàn ông mập mặt đầy biểu tình không tin, suy nghĩ một chút rồi nói:
Vậy làm vài món đơn giản đi, rau xanh xào cải trắng, nghe nói ăn rau giảm cân.
Rau xanh xào cải trắng hả? Được, 8.000 một phần, xin trả tiền trước cho.
Cái gì?
Tên mập lập tức há to mồm, con người cũng muốn trợn cả ra ngoài.
Người không có làm chứ, một phần rau xanh xào cải trắng mà lại đòi 8.000 đồng.
Xin lỗi, nơi đây là cái giá như vậy đó. Lại nói thức ăn cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là giảm cân, có đúng không?
Ông để đổi món khác, chứng chuyện bao tiền?
Cũng 8.000.
Thế thịt kho thì sao?
15.000.
Tại sao lại cách nhau nhiều như vậy?
Bởi vì thịt kho làm rất phức tạp đó, ông đây lười. Chàng trai trẻ nhún vai một cái, ngoái ngoái lỗ tai.
Này, ngươi tại sao không đi làm ăn cướp đi? Mười mấy đồng tiền nguyên liệu lại muốn bán cơm cả vạn.
Tên béo bắt đầu muốn giơ chân đi ra về. Thật ra hắn đã sớm nghe nói tiệm này thức ăn rất đắt, nhưng không nghĩ đến tiền đắt lại vượt quá mức bình thường như vậy. Đây quả thực là thiên giới rồi. Còn mẹ nó, đây là hắc điếm, đây tuyệt đối là một cái hắc điếm rồi. Chàng trai trẻ thở ơ, giơ tay. Ông có thể không ăn, tôi cũng không có bắt buộc ông phải ăn. Như ông đệ đã nói rồi, trước khi ăn chứ không phải là sau khi ăn, không tính là chém chứ. Hắn đây cũng là nói thật. Người đàn ông béo suy nghĩ một hồi nghiến răng.
Được rồi, 8.000 thì 8.000. Mang cho ta một phần trứng chiên. Nhưng ta nói trước, nếu như ăn mà không ngon, ta sẽ bắt người đền tiền đó.
Ông đây bồi thường gấp đôi luôn cũng không có vấn đề gì. Chàng trai trẻ ghi phiếu xong liền xoay người đi vào. Đình đình đong đong ở bên trong một hồi, một bát trứng chiên được bưng ra bên ngoài. Tên béo không kịp đợi, nhặt lên đôi đũa gắp một miếng, vừa mới cho vào trong miệng một cái thì trực tiếp mắng nhức phun ra:
Còn bà nó, người có biết xào trứng không vậy? Tại sao lại mặn như thế?
Ê, thật ngại, vừa rồi run tay một cái rắc muối hơi nhiều. Bất quá ông đừng có lo, thêm muối sẽ không thu thêm tiền của ông đâu. Tên béo hít một hơi, trên bụng thịt lúng liếng run rẩy, nhưng không có cách nào cả. Tiền cũng đã tiêu, không thể làm gì khác hơn là cố nén, cho từng miếng trứng cũng phải nhốt hết. Chàng trai trẻ đưa qua một ly nước nóng, tên béo cảm thấy đầu lưỡi muốn phun ra, vội vàng uống ly nước. Nó cũng kỳ quái, uống ly nước này vào, tên béo liền cảm thấy cả người lỗ chân lông giãn ra. Trong một khắc, mồ hôi trên người hắn đầm đìa, cả người dính chặt lại với nhau. Hắn thở hổn hển nửa ngày, bỗng nhiên cảm giác trên người mình buông lỏng không ít, duỗi tay lần mò, thịt ở trên người tựa hồ thiếu đi mất một vòng. Cúi người nhìn lại, hắn mừng rỡ khôn xiết, lại có thể nhìn thấy bàn chân của mình, điều mà trước nay lão không thấy.
Này, đây là chuyện gì vậy? Tại sao ta cảm thấy mình giống như gầy rộc đi vậy? Có phải là giảm được hơn 10 cân?
Tên béo đứng dậy, đi trên đất mấy bước, hắn cảm giác nhẹ nhõm đi không ít, khuôn mặt kinh hỉ.
Ít nhất là 20 cân đó, không tin về nhà soi gương là biết.
Chàng trai trẻ ngáp dài lời biếng. Lúc này tên béo bội phục, nói cảm ơn liên tục.
Tiểu huynh đệ không đúng, ông chủ, trưởng quỹ, tôi chỉ nghe nói món ăn của cậu ở đây rất đắt, nhưng mà tật xấu gì cũng có thể chữa, không nghĩ tới là thật, 8.000 quả nhiên là đáng.
Ông chủ, cậu làm cho tôi thêm một phần.
Tên béo vừa nói vừa móc tiền bỏ ra. Người trẻ tuổi lắc đầu.
Xin lỗi, quán của tôi có quy củ đó, mỗi một khách hàng một tháng chỉ tiếp một lần, cho nên lần sau đến sớm một chút đi.
Quỷ cổ cái gì, dứt khoát bán thêm một phần cho tôi đi, tôi trả thêm tiền cũng không phải là lợi nhuận cả đôi đường sao?
Không, dù ông trả gấp đôi tôi cũng không nghe đâu, đây là quy củ từ tổ tiên tôi truyền xuống rồi.
Chàng trai trẻ vừa nói vừa đưa tư thế tiễn khách. Người đàn ông mập hết cách, không thể làm gì khác hơn liền cất tiền rồi thêm một trận cảm ơn nữa, hí ha hí hưởng bước đi. Chàng trai trẻ đóng cửa lại, hừ mũi một tiếng.
Người nghĩ rằng gia vị giảm cân này vừa tốt mà lại có dễ làm sao? Bắt quỷ chết đói khó không thôi không nói, lại còn phải dùng cối đá mài mòn nó ra, rồi đem xào qua mấy giờ liền. Mỗi một lần như vậy ông đây mệt như chó thế. Ông thu 8.000 một phần là tiện nghi cho mày rồi đó, lại còn đòi thêm một phần nữa, bỏ mẹ.
Hắn tự nói rồi đi dọn bát chén, gấp lại tạp dề, lời biếng đi vào trong bếp. Không sai, đây là một tiệm cơm, thế nhưng là một tiệm cơm âm dương. Người thanh niên này là chủ của một phòng bếp âm dương.
Vị lão chủ ở đây tên là Bạch Thường, cho nên tiệm cơm hiện tại là đệ ngũ truyền nhân. Chuyện này kể ra cũng phải nói lại từ đầu. Bạch Thường từ nhỏ sinh ra trong một gia đình làm đạo sĩ. Ở trong nhà hắn ngũ đại đơn truyền, ăn cơm đều là cơm âm phủ. Tại sao lại gọi là cơm âm phủ vậy? Ý nghĩa cũng như chữ vậy. Tất cả những người làm nghề đạo sĩ trên cơ bản đều coi như là ăn cơm âm phủ mà sống. Thế nhưng Bạch gia lại có chỗ khác biệt. Truyền thuyết kể rằng Bạch gia lão thái gia đã từng làm đầu bếp, sau đó không hiểu là trời xui đất khiến như thế nào, ông lại trở thành đệ tử chân truyền của Mao Sơn, cả đời hàng yêu chóc quỷ. Thế nhưng vị Bạch lão thái gia khác với các đạo sĩ khác, ông ta bắt rất nhiều quỷ, sau đó ý tưởng đột phá, dùng đặc tính của quỷ hồn chế tạo thành đủ các loại gia vị, dùng cái này giúp đỡ không ít người. Vì vậy cho nên ông có cái danh hiệu là âm dương quỷ chủ, tức là đầu bếp nấu ăn bằng gia vị đến từ yêu ma quỷ quái. Rồi dần dần nghề này được truyền đời từ đời này qua đời khác. Vì vậy mấy đời Bạch gia từ trước tới giờ đều làm nghề này. Bạch gia vốn dĩ có tổ huấn riêng biệt, nếu như đứt đoạn mà không kế thừa tổ nghiệp sẽ chịu 36 đại hình. Cho nên đến Bạch Thường, mặc dù hắn là sinh viên đại học, cũng phải kế thừa tổ nghiệp. Bạch Thường uể oải thu thập chén đĩa, trở về trước quầy lại ngồi gật gà gật gù. Lúc này bỗng nhiên ở bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ. Sau đó có một người độ chừng tuổi xuân 30 đi vào. Bạch Thường ngẩng đầu, đây là khách quen, cũng là do người khác giới thiệu, chỉ biết gọi là chị Hồ, đi theo chồng làm ăn buôn bán, vốn dĩ cũng là một tiểu phú bà. Ông chủ Bạch, thật là ngại tới làm phiền ông. Thấy Bạch Thường, ở trên mặt tiểu phú bà nọ nở nụ cười xuân phong vô hạn. Bạch Thường cười cười, chị Hồ tới đây à? Tôi đoán một chút, không phải là lão Vương chuyện kia lại không được đấy chứ? Hey, thật là ngại, cậu lại đoán đúng. Thật ra lần trước cậu cho tôi canh tráng dương cũng có tác dụng đó. Lão Vương ước chừng uy phong phải được một tháng, nhưng mà mấy ngày gần đây hắn lại tái phát bệnh cũ rồi, cho nên... Chị Hồ cười dâm đãng. Hey, nếu như tôi nhớ không lầm, lúc ấy đưa canh cho chị còn đủ dùng đến cả nửa năm cơ mà, thế sao một tháng đã không được? Bạch Thường nghi ngờ nói. Chị Hồ lần này không có lên tiếng, mặt đỏ bừng bừng ngượng ngùng đứng lên. Bạch Thường bừng tỉnh đại ngộ. Thôi được rồi, xem ra vợ chồng nhà chị gần đây thật sự là cần cù đó. Bất quá chị tôi không khéo, lần trước làm canh chỉ sửa lại một phần dư cho chị dùng, bây giờ hết rồi, sợ là phải đợi mấy ngày đó. Hay sao vậy sao? Ê, nhưng mà không sao, tôi cũng không có vội dùng. Chị Hồ quyến rũ cười một tiếng, từ trong túi sách lấy ra hai xấp tiền để lên bàn. Đây, tiền đặt cọc đây, thôi thì nhờ chú làm xong chị trả gấp đôi. Ê, chị Hồ quá khách khí, đều là khách quen, nói một tiếng là được rồi, cần gì. Bạch Thường cười, mồm nói nhưng tay vẫn thu tiền vào. Chị Hồ thở dài thật sâu, nhìn Bạch Thường liếc mắt. Thật ra thì chị cũng có thể là không cần cho lão ăn canh tráng dương, chính là lão Vương nhà chúng ta có chút vội vàng đó. Cô ta nhìn vào hướng của Bạch Thường, trong mắt phảng phất mang theo một tia kỳ lạ. Bạch Thường vội vàng cười nói, không việc gì, không việc gì. Tôi sẽ mau chóng làm xong sớm. Chị Hồ, chị xem chỗ này của tôi chuẩn bị đóng cửa, về nhà chờ tôi liên lạc vậy. À vậy cũng tốt, chú cũng đừng quá căng thẳng mệt mỏi, nghỉ sớm một chút đi. Chị Hồ hơi có chút thất vọng, miễn cưỡng cười một cái rồi xoay người ra khỏi tiệm ăn. Bạch Thường cười thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đóng cửa lại, nhưng mà nhíu mày. Đầu năm nay nguyên liệu càng ngày càng ít, sắc quỷ tráng dương. Sắc quỷ tráng dương chứ, không có sắc quỷ không được, nhưng mà còn mẹ nó đi đâu bắt sắc quỷ bây giờ. Bạch Thường khổ não há mồm, nhớ lại 2 tháng trước ông nội ra đi không một lời từ giã. Ông chỉ để lại một lá thư nhỏ.
Tiểu tử, ta đi nhưng có khả năng sẽ trở về, tiền bạc trong nhà ta đều mang đi, cuộc sống sau này dựa vào người đó tiểu tử. Khoảng cách ước hẹn âm dương 10 năm chỉ còn nửa năm, trước lúc này con phải kiếm đủ 2 triệu tiền ghi danh, nếu không mãi mãi không gặp được ta đâu.
Cũng không biết là ai đưa ra cái quy củ này, đấu thì đấu mẹ đi, lại còn mất 2 triệu tiền để ghi danh.
Mặc dù nghe nói giá trị phần thưởng thật sự là rất lớn, đích thực là một cái món bảo bối gì đó, cho nên thời gian nửa năm Bạch Thường phải tranh thủ kiếm lấy 2 triệu. Độ khó của cửa ải này quá lớn đến mức muốn bỏ cuộc. Dù sao tiệm cơm này bây giờ làm ăn cũng không có tiện, bởi vì nguyên liệu âm dương càng ngày càng khó tìm, khách hàng càng ngày càng thưa thớt. Nghĩ đến đây, trong đầu của Bạch Thường lại xuất hiện ánh mắt mập mờ mà chị Hồ vừa nhìn hắn. Hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Còn mẹ nó, muốn chiếm lấy tấm thân của ta sao? Không có cửa đâu. Ông đây chỉ bán nghệ chứ không có bán thân. Còn mẹ nó chứ. Hey. Chương 2. Muốn ăn cơm, tự phục vụ. Hôm nay là một ngày tươi sáng, một buổi sáng khiến cho người ta có cơm tâm trạng muốn làm việc. Bạch Thường ngồi một mình ở trong phòng bếp, nghiêm túc gọt khoai tây. Hắn mặc dù chỉ đơn giản là gọt khoai tây, nhưng vẻ mặt của hắn tập trung giống như đang xem một cô gái đẹp thoát y vậy. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên cái áo sơ mi trắng của hắn, tạo nên một vẻ đẹp làm cho người ta cảm thấy không có thở nổi. Tiệm ăn âm dương của hắn mỗi một ngày buổi trưa buôn bán 2 tiếng, hơn nữa giá cả rất cao. Đối với một vài người mà nói, nơi này của hắn nhất định được coi là một hắc điếm. Có thể việc buôn bán của hắn so với những quán ăn khác thì không bằng, nhưng mỗi ngày hắn chỉ bán đến 1 giờ chiều, so với những người khác cả một ngày buôn bán thì thu nhập của hắn còn cao hơn. Rất nhanh đã đến bữa cơm trưa, Bạch Thường đứng lên đi ra ngoài xem một chút. Ở ngoài cửa có một đám người đi tới, cơ hồ đều là những nữ sinh. Quán cơm Bạch Gia vốn là một ở con phố cổ phía sau một trường đại học, đến chó nó còn không thèm ỉa trên cái con hẻm này. Ấy vậy mà Bạch Thường lại lập nghiệp ở chỗ này. Hắn hồi trước đi học, thành tích của các môn đều rất cao, khiến cho mọi người đều nghĩ tiền đồ của hắn sẽ rộng mở. Không ai ngờ tới, một năm trước hắn lại lựa chọn thừa kế cái quán cơm nhỏ cũ nát, trở thành một đầu bếp. Tiệm cơm có 7 cái bàn, trong nháy mắt bị người ta ngồi kín, vang lên âm thanh ý ới. Bạch Thường ho khan một tiếng, xung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại. Hắn đi ra cười híp mắt. Hôm nay đến ăn cơm, vậy theo luật cũ, muốn ăn cái gì thì viết lên tờ giấy, dựa theo số thứ tự, đến trước thì ăn trước thôi. Rất nhanh, từng tờ giấy được đưa vào trong phòng bếp. Bạch Thường nhìn lướt qua tờ giấy, xoay người lại, đeo tạp dề, bắt đầu vào làm bếp. Đồng thời hắn lấy ra 4 cái nồi để lên bếp. Chảo nóng, dầu sôi, gạo nổ thơm tho, xào sơ qua. Bạch Thường một người, nhưng 4 cái nồi cùng một lúc được nấu. Động tác nhanh nhẹn vô cùng, đôi tay bay múa. Đám nữ sinh chỉ thấy trong phòng bếp có ánh lửa, tiếng xào nấu. Từng hành động, nhìn qua cũng toát ra một sức hút mãnh liệt. Này, anh Bạch chẳng những là rất xoái, học hành giỏi, nấu cơm cũng lợi hại như vậy, một lúc mà xào đến 4 chảo thức ăn à? Như vậy còn tính là gì? Cậu còn chưa thấy đến 6 cái chảo ở trong 6 cái bếp sao? Có lần tớ thấy tận mắt đó, anh ấy cùng một lúc xào đến 6 chảo thức ăn đó, hơn nữa mỗi một món đều ngon không chịu nổi. Hay hay, đúng vậy đó, tất cả mọi người đều nói hắn là thực thần tái thế, bằng không làm sao mấy món ăn ở đây lại đắt như vậy được? Mỗi một phần cơm chiên trứng thôi mà đến 88 đồng. Thôi đi, thức ăn gì tớ cũng không thèm quan tâm, tớ chỉ muốn xem Bạch đại ca làm đồ ăn, tớ cảm thấy vui vẻ rồi, đẹp trai quá, muốn rụng trứng quá. Đối với mấy lời này, Bạch Thường đã sớm nghe thành quen, bịt tai không nghe. Hắn múc đồ ăn ra một cái khay, nhanh chóng xếp thành một hàng, sau đó nêm nếm gia vị trang trí. Động tác của hắn làm liền mạch, 4 món thức ăn trong nháy mắt hoàn thành. Sau đó Bạch Thường cầm một tờ giấy hô. Bàn số 2. Anh nói này các em, có thể ăn bớt một chút được không? 3 người ăn 6 món, nhà mấy đứa giàu lắm hay sao?
Không mà, người ta muốn ăn 6 món khác nhau chứ sao?
Được, 5 phút là xong. Một buổi trưa, Bạch Thường vừa vội vàng, vừa mệt mỏi, vất vả mới tiễn được mấy cô gái đi. Sau đó hắn chạy ra cửa, treo một tấm bảng đen. Trên đó có viết, nguyên liệu nấu ăn đã bán hết, ngày mai xin tới sớm. Cửa hàng thì lớn mà chỉ có một mình hắn, quả nhiên là bận bịu không thể tách rời ra. Cũng may đám nữ sinh kia sau khi cơm nước xong đều rất tự giác đem mâm chén đi rửa sạch, sau đó lau bàn sạch sẽ, đến cả một hột cơm trên đất cũng nhặt lên bỏ đi. Đây cũng vốn là quy củ của quán cơm Bạch Gia, không có nhân viên phục vụ, tất thảy muốn ăn thì tự phục vụ đi. Cho dù là như vậy, Bạch Thường cũng cảm thấy mệt mỏi, tê liệt ngồi trên ghế lẩm bẩm. Thức ăn thì giá cao như vậy, vừa không có nhân viên phục vụ, lại còn tự mình rửa chén bát, vậy còn nhiều người tới ăn như thế. Thật sự là không thể hiểu nổi, những người này có phải là bị điên hay không nữa. Bất quá buổi trưa ngày hôm nay thu nhập cũng không tệ, Bạch Thường ngồi đếm tiền chừng hơn 10.000. Theo tốc độ như vậy kiếm tiền vẫn khó, khoảng cách giữa 2 triệu vẫn còn rất lớn. Mong rằng buổi tối khách hàng đến nhiều một chút là được. Bạch Thường lẩm bẩm chuẩn bị đóng cửa quán thì ở ngoài cửa có một chiếc BMW màu đỏ đậu ngay cửa tiệm. Một người ăn mặc rất xinh đẹp từ trong xe bước xuống. Mỹ nữ này đại khái chừng hơn 20 tuổi, vóc người cao gầy, tóc dài như thác đổ, đeo kính đen, mặc một chiếc đầm ôm body màu trắng, làm cho vóc người của nàng nổi lên cực kỳ hoàn mỹ, đứng ở trước cửa quán nhìn xung quanh. Xin lỗi, quán tôi đóng cửa rồi, muốn ăn cơm ngày mai đến sớm đi. Bạch Thường nghênh đón, mang trên mặt nụ cười. Bất quá hắn có chút kinh ngạc, phần lớn người tới tiệm cơm của hắn là học sinh ở trường đại học ngay bên cạnh, hoặc là mấy người làng xóm ở quanh đây. Nhưng cho đến bây giờ, hắn chưa từng thấy loại tiểu thư nhà giàu này. Mỹ nữ nọ bĩu môi tự hồ đối với cái tiệm cơm cũ nát này không có thuận mắt, bất quá vẫn đi vào cửa nói. Nếu như còn chưa có đóng cửa, thì khách đến cửa mà không chiêu đãi là lý do gì? Tôi nghe nói đồ ăn trong tiệm này không tệ, cho nên muốn nếm thử một chút. Có món ăn đặc biệt nào giới thiệu cho tôi một chút đi. Nếu như ăn ngon, tiền không thành vấn đề. Ấy, cái này... Bạch Thường cũng không tiện từ chối, nhìn mỹ nữ này ngồi xuống bàn có chút hơi khó nói. Nhưng chỗ này nguyên liệu của tôi có rất có hạn, bởi vì mỗi ngày đều là đồ tươi, chưa bao giờ tôi để hàng tích trữ tồn. Bây giờ đã bán hết rồi, nếu như cô muốn ăn thì như lời cô nói cũng chỉ còn cơm trắng thôi. Hey, sau đó anh sẽ nói với tôi, anh có thể xào cho tôi một phần cơm trứng chiên ngon nhất thiên hạ, ăn ngon không chịu được, nhưng muốn bán đến 588 đồng. Tôi sẽ ăn. Anh... Sau đó tôi sẽ nhìn anh đến bội phục sát đất. Rồi anh sẽ thanh danh vang dội, dựa vào một đĩa cơm chiên trứng là có thể đi lên đỉnh vinh quang, có đúng hay không? Mỹ nữ miệng lưỡi vừa nhanh lại còn độc địa. Bạch Thường trợn mắt. Xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ đến dựa vào một món cơm xào trứng mà đi lên đỉnh vinh quang đâu. Hơn nữa chỗ này của tôi, cơm xào trứng mặc dù đắt một chút nhưng cũng không đến 588 đồng đâu. Cũng không phải đến 298 đồng, chỉ có 88 đồng thôi. Mỹ nữ nọ lại bĩu môi. Thôi được rồi, thật ra tôi vừa mới xem trên mạng, đọc một cuốn tiểu thuyết, ở trong sách viết như vậy thôi. Bất quá tôi cũng không thích cơm xào trứng. Ê, không phải là anh đang nấu cái gì trong phòng bếp? Có mùi thịt từ trong bếp bay ra, mỹ nữ ngửi thấy mùi thịt, con mắt sáng lên, hít hít mấy cái. Này, đây là cái quỷ gì? Wow, là thịt kho. Anh còn nói là không có đồ ăn sao? Cái đồ lừa gạt này, nhanh nhanh cho tôi một bát thịt kho đi. Hóa ra cái mũi của mỹ nữ này cũng rất thánh. Bất quá Bạch Thường lại cảm thấy thật sự là khó xử, bởi vì tối mai là tối 15 tháng 7, vừa là ngày quỷ tiết. Nồi thịt kho là hắn chuẩn bị dùng để tế quỷ, người sống không thể ăn. Hắn đang suy nghĩ từ chối làm sao thì bỗng nhiên thấy mỹ nữ này cúi đầu ngửi mùi thịt, mặt vui vẻ, dáng vẻ hồn nhiên không hề để ý. Cổ áo hình chữ V mở rộng, cúi người vừa vặn lộ ra một cái khe rãnh thật sâu. Còn mẹ nó. Bạch Thường nhất thời trừng lớn con mắt, thiếu chút nữa rơi cả con mắt ra ngoài. Bất quá hắn nhìn không phải là ngực của mỹ nữ đó, mà có một đôi âm dương nhãn, cho nên hắn nhìn thấy trên người mỹ nữ này đích thực ở trước ngực có lẩn quẩn một màn sương mù màu vàng xám. Còn mẹ nó, đây không phải là sắc quỷ hay sao? Xin hỏi một chút, có phải gần đây cô thường mơ thấy mộng xuân? Bạch Thường mặt dày liền hỏi. Chương 3. 3.000 đồng tiền thịt kho. Vừa mới dứt lời, hắn bị vả cho một cái. Mỹ nữ chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng. Này, anh có bệnh à? Anh mới thường xuyên mơ thấy mộng xuân đó.
Tôi được rồi, thôi coi như tôi lỡ lời đi. Ý của tôi là có phải cô hay vô tình muốn những cái chuyện ngượng ngùng đó không?
Mỹ nữ tức đến tái cả mặt, giơ tay lên. Bất quá lần này Bạch Thường đã có phòng bị, trực tiếp né sang.
Được rồi, nghe tôi giải thích. Có phải cô gần đây hay ở trong mơ bị một người đàn ông khác trêu đùa?
Mỹ nữ khuôn mặt đang đầy tức giận đột nhiên tái mét. Đúng là gần đây cô ta mỗi một buổi tối đều mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, giống y như là chủ tiệm cơm này nói vậy.
Ở trong mơ hình như có một người đàn ông, mặt mũi mơ hồ, thời điểm cô ngủ say, động tay động chân đối với cô. Thế nhưng tỉnh lại thì thật sự là cũng không thể nhớ rõ được điều gì.
Anh làm sao mà biết mỗi ngày tôi mơ cái gì?
Tôi chẳng những là biết cô mỗi ngày nằm mơ thấy cái gì, mà tôi còn biết bụng của cô có phải thỉnh thoảng đau lầm rầm.
Mỹ nữ nhìn sang, thấy Bạch Thường vừa nói vừa chỉ ngực của nàng. Còn nơi đó có phải sẽ vô hình cảm giác căng căng tức tức. Lần này mỹ nữ lại đỏ mặt. Hắn thật sự là nói đúng, nhưng đây là chuyện bí mật của mình, cho đến bây giờ mình cũng chưa từng có nói với ai, làm sao mà hắn biết. Thật ra thì Bạch Thường nói đều là triệu chứng của người bị sắc quỷ nhập thân. Đây cũng chỉ là sơ kỳ, nếu như để thời gian dài, nữ ngoan thì cũng biến thành dâm phụ.
Anh làm sao mà biết?
Mỹ nữ kinh ngạc nhìn Bạch Thường. Bạch Thường nhún vai, ngạo mạn.
Đương nhiên tôi biết chứ, nói không phải giấu. Thật ra tôi không những là đầu bếp, tôi còn biết cả trung y và đạo thuật tổ gia truyền lưu lại đó. Có muốn tôi chữa trị giúp cô không?
Mỹ nữ dò dự. Thật ra mấy ngày này cô có đi tìm bác sĩ, thậm chí là vì cơn ác mộng này mà đích thực có vài vấn đề. Cô còn tìm một vài đạo sĩ để hỏi, nhưng cũng không có hiệu quả. Ngược lại còn bị mấy cái tên bát đản đó lừa mất khá nhiều tiền. Cái tên Bạch Thường này liếc mắt cô đã có thể nhìn ra bệnh của mình, cho nên có nên để cho hắn thử một lần hay không?
Người đàn ông xa lạ đó rốt cuộc là chuyện gì? Có liên quan gì đến bệnh của tôi?
Cô ta nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có liên quan đó. Nói không giấu cô bị quỷ ám. Nhưng đừng sợ, không phải là ác quỷ đâu, chỉ là một con sắc quỷ thôi.
Sắc quỷ trên người tôi?
Mỹ nữ trợn mắt khó tin nhìn Bạch Thường. Trước kia đạo sĩ nói cô bị quỷ ám, nhưng lại không có nói quỷ gì. Ấy vậy mà chủ quán cơm này lại có thể kết luận là mình bị sắc quỷ ám.
Cô gặp phải tình huống này thì có thể ăn thịt kho.
Bạch Thường cười một tiếng, đi vào bếp lấy chén múc một chén thịt kho mang ra. Mỹ nữ vừa nhìn thấy thịt kho giống như quên hẳn chuyện sắc quỷ, bĩu môi một cái.
Không phải chứ, chỉ có vài miếng thịt này, tôi cũng không phải là không trả tiền cho anh.
Bạch Thường cười thần bí.
Không phải là sợ cô không trả tiền, mà là thịt này của tôi đắt đó.
Cái gì mà thần thần bí bí, chẳng lẽ một miếng thịt anh bán 1000?
Mỹ nữ vẻ mặt cổ quái nhìn cái miếng thịt kho tàu. Không thể không nói miếng thịt kho này rất đẹp mắt, chẳng những có mùi thơm nức mũi, mỗi một miếng thịt đều có gia vị đậm đà, nhìn qua đều muốn ăn.
Bạch Thường bưng thịt ra còn chưa kịp nói, mỹ nữ cũng không kịp chờ đợi, gắp miếng thịt kho ăn một miếng, nhai nhồm nhòm.
Miếng thịt này ở trong miệng chỉ cảm thấy mỡ nhưng không ngán, bơ nhưng không bể. Ăn vào trong miệng nhẹ nhàng mím một cái như muốn tan ra, cảm giác ngon mà không có dính, nồng mà không có mặn, nhất định là cực phẩm mỹ vị của nhân gian. Mỹ nữ này vốn dĩ cũng là một cô nàng tham ăn, nếu không cũng sẽ không có lái xe từ xa chạy đến một cái tiệm nhỏ vô danh của hắn. Nhưng chỉ ăn một miếng thịt kho đã hoàn toàn chinh phục được nàng. Lại nói đây là lần đầu tiên trong đời nàng ăn miếng thịt kho ngon như vậy, đầu lưỡi cũng mềm xuống. Đáng tiếc cảm giác vừa mới nếm được thì miếng thịt đã trượt vào trong bụng, chỉ còn lại cái hương vị thơm ngon vất vưởng.
Wow, thật là ngon đó. Anh cho gia vị gì vậy? Tại sao lại ăn ngon như thế?
Ấy, đây mới là thịt kho chân chính đó, cũng không có cần nhiều gia vị. Gia vị cho nhiều có khi sẽ mất mùi vị của thịt đó.
Bạch Thường ra vẻ cao thâm mặt chắc, nhìn khóe miệng của mỹ nữ nước miếng cũng nhèo ra, lại uyển chuyển nói.
Dĩ nhiên, bát thịt kho này của tôi khác với người khác. Phải biết, một miếng thịt này 3000 đồng đó.
Cái gì?
Mỹ nữ thiếu chút nữa nôn cả miếng thịt ra, trợn mắt.
Một miếng thịt này bán 3000 đồng? Này, anh bị thèm tiền đến phát điên à?
Bạch Thường cho là không đúng.
Cái này đâu có là gì. Ngày hôm qua tôi bán một đĩa trứng chiên đến 8000. Phải biết, chỗ thịt này so với những thịt những quán khác bên trong còn có thêm lá cây liễu, lại có màu gà, nước tiểu của chó mực, còn có cả giấy để làm đèn lồng quỷ đó.
Cái quái gì cơ?
Mỹ nữ vừa nghe thấy nước tiểu của chó mực liền ói mửa ra.
Bạch Thường như muốn biết cô ta muốn ói, đã sớm chuẩn bị một cái chậu đặt ở trước mặt của người đẹp.
Mỹ nữ một mực ói ra 5-10 phút, ước chừng được nửa chậu. Thế nào cũng không thể ngừng lại được, ngay cả ruột gan suýt chút nữa cũng muốn ói hết cả ra ngoài. Cuối cùng nàng phun ra một vật đen thùi lùi, ở phía trên có một tầng dịch thể màu đen.
Bạch Thường đi lên kiểm tra, nhìn nhìn, cục màu đen đó là hắc vụ, thế nhưng cũng chỉ là một luồng âm khí. Hắn nhíu mày một cái, tay xua xua âm khí. Mỹ nữ ở bên cạnh trợn mắt há mồm. Này, đây phải là cái quỷ gì vậy?
Đây không phải là quỷ đâu, là âm khí. Tôi vốn là muốn đem xác quỷ bên trong cơ thể của cô đẩy ra, nhưng không nghĩ tới nó không ở trong cơ thể của cô. Bất quá tôi cũng xua âm khí trên người cô rồi. Bây giờ có phải cô cảm thấy đau bụng và ngực căng cũng đỡ hơn?
Hình như thế. Tôi cũng không có đau nữa.
Mỹ nữ khó tin nhìn Bạch Thường.
Nói như vậy, thật sự là tôi bị quỷ ám sao?
Bây giờ xem lại thì cũng không nhất định là ám vào cô. Nó không chừng, nó chẳng qua chỉ là tá túc ở nhà cô thôi.
Mỹ nữ sợ hết hồn.
Vậy tôi phải làm gì?
Đơn giản, tôi đến nhà cô bắt nó.
Vậy anh thu lệ phí hẳn là rất đắt.
Mỹ nữ cảnh giác nhìn Bạch Thường. Tuy nói hắn có một chút bản lĩnh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là đầu bếp của một tiệm cơm. Hơn nữa một miếng thịt mà hắn còn chém đến 3.000 đồng. Nếu như bắt quỷ, hẳn là hắn sẽ lấy giá trên trời.
Những ngày gần đây cô thật sự là bị những cái tên lừa bịp kia làm cho sợ hãi. Nói ít tốn nhưng cũng phải đến hơn 100.000, mà chả có tác dụng gì cả.
Trừ tà bắt quỷ mà, chỗ này của tôi luôn luôn lấy giá cao hơn đó. Hơn nữa là giá tổ truyền.
Bạch Thường nói đến đây, mỹ nữ chuẩn bị nghe hắn đòi hỏi quá đáng. Dù sao nhắc đến hai chữ tổ truyền này, nó cũng là rất đắt.
Bất quá, giá cả còn có tổ truyền sao?
Bạch Thường dừng lại, đưa ra 3 ngón tay ở trước mặt người đẹp quơ quơ.
30.000,
mỹ nữ suy đoán.
Bạch Thường lắc đầu một cái.
Chẳng lẽ là 300?
Mỹ nữ tiếp tục suy đoán.
Bạch Thường lắc lắc đầu.
Này, 3.000 còn đủ tiện nghi nữa sao? Này, anh đừng có nói với tôi là 3 triệu.
Ê, thật là ngại. Chỗ này của tôi bắt quỷ chỉ cần 30 đồng thôi.
Cái gì? 30 đồng còn không đủ tiền xăng đi đó.
Mỹ nữ trợn mắt, bĩu môi.
Thôi được rồi, nói trước, nếu như anh còn đòi thêm tiền, tốt nhất là nói luôn ra. Đến lúc đó mà đòi thêm thì thêm 1 đồng tôi cũng không có đưa đâu.
Ai, không có thêm tiền, 30 đồng là 30 đồng. Tôi thề, nếu như tôi thu thêm của cô 1 đồng thì tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không có được tử tế. Tổ tiên của tôi ở dưới lòng đất nhất định là sẽ không tha cho tôi. Thật ra gia tộc của tôi đã lưu lại tổ huấn rồi, con cháu họ Bạch không cho kiếm tiền bằng cái nghề này, phải vĩnh viễn giữ vững giá cả 30 đồng thôi.
Đây là giá quốc dân đó.
Nếu như nói vi phạm tổ huấn sẽ bị thiên lôi đánh chết không được tử tế, tổ tiên dưới đất nhất định không được an bình. Tổ tiên Bạch gia đương nhiên lấy dân làm gốc, lấy tâm là tốt, nhưng thế nhưng lại khổ cho đời sau. Phải biết đời đó 30 đồng làm sao có thể so với đời bây giờ được. Đầu năm nay một chén bún cay cũng sắp đến 20-30 đồng. Nếu như bắt một con quỷ chỉ có 30 đồng thì con cháu nhà họ Bạch đã sớm chết đói. Cũng may là đời sau của Bạch gia đã có đối sách khác. Bắt quỷ 30 đồng là giá không thể đổi, nhưng món ăn thì có thể tăng giá lên. Cho nên quán cơm này cũng không còn cách nào khác là đành phải tăng giá đắt kinh khủng.
Hay, như vậy cũng không được. 30 đồng tiền thôi mà, đâu cần phải thề như thốt như thế.
Bạch Thường nói như vậy, mỹ nữ có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Bạch Thường, liếc mắt lại thấy hắn đang híp mắt nhìn mình. Mặt đối mặt, mỹ nữ không khỏi đỏ mặt lên, vội vàng quay đầu.
Còn mẹ nó chứ, đầu bếp này mặc dù buộc khăn choàng tạp dề làm bếp, ăn mặc cũng rất toành toàng, tựa hồ như chả có gì khác biệt, nhưng nhìn lại cảm giác sạch sẽ thoải mái, làm cho người ta dễ chịu. Nhất là cái sơ mi trắng anh ta mặc, ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có. Cái này có vẻ cũng không giống như một đầu bếp tầm thường. Không thể giải thích được, trong lòng nàng lại có một tia động tâm.
Nàng suy nghĩ một chút liền đồng ý.
Được rồi, tôi dẫn anh về nhà của tôi đi bắt quỷ. Bất quá phải đợi đến tối sau.
Ai bảo buổi tối mới có thể bắt quỷ.
Bạch Thường cười cười rồi cởi cái tạp dề ra. Chúng ta đi ngay bây giờ. Nào, đi bắt con quỷ háo sắc nào. Đi.
Chương 4. Đi bắt con quỷ háo sắc.
Bạch Thường ngồi trên xe thể thao của mỹ nữ, đi đến một khu biệt thự yên tĩnh sang trọng biệt lập. Tuy nói hắn đã gặp đủ qua các loại người giàu có, nhưng thật sự đến nhà giàu thì đây là lần đầu tiên.
Nơi này mỗi một tòa biệt thự đều có một khu vườn độc lập, có hồ nước, có cây xanh, nhất định là một thế ngoại đào nguyên. Bạch Thường mặc dù không có biệt thự, cũng chả có xe thể thao, nhưng với những người đã từng tìm hắn nhờ vả đều là những kẻ giàu có, đều là những người cúi đầu với hắn, cho nên Bạch Thường cũng không cảm thấy mất bình tĩnh. Mặc dù hắn từ lúc ra cửa cũng không cả thay áo nằm bếp. Sau khi xuống xe, Bạch Thường nghênh ngang đi theo sau lưng mỹ nữ vào trong biệt thự, phát hiện biệt thự rất yên tĩnh, không có một bóng người, nhưng cùng lúc đó có chút âm khí vất vưởng. Lúc vào trong phòng, cảm giác nhiệt độ thấp hơn ở bên ngoài rất nhiều. Bạch Thường tùy ý đi hai vòng ở trong phòng, phát hiện chỗ dị thường của biệt thự. Thời điểm này hắn đã biết tên của mỹ nữ này là Khâu Tiểu Diệp, là một thiên kim, nhà còn có cả công ty riêng. Khâu Tiểu Diệp đang cảm thấy tên đầu bếp này giống như là hoàng đế đi loanh quanh tẩm cung của mình. Đồ cổ, thư họa đều là những thứ có giá trị liên thành, đủ mọi loại trang trí bằng gốm, thiết kế xa hoa. Những thứ này cũng đủ để khiến cho một người bình thường há mồm, trợn mắt. Bạch Thường giống như là hoàn toàn không đặt vào trong mắt những thứ quý giá như vậy, chỉ nhìn nhàn nhạt một lần rồi lại bước qua. Khâu Tiểu Diệp có chút ngoài ý muốn, đừng nói là một tên đầu bếp, ngay cả những công tử nhà giàu, tiểu thư đến nhà cô còn phải khiếp sợ. Có vẻ như không có gì đặc biệt ở đây rồi. Phòng ngủ của cô ở đâu? Bạch Thường quay đầu nói. Khâu Tiểu Diệp cảm giác mình choáng váng, chỉ món đồ cổ kế bên cạnh Bạch Thường. Không có gì đặc biệt. Anh đùa sao? Ở bên cạnh anh là đồ gốm thời đường đó, hàng thật đó, cha tôi tốn mấy triệu mua về đó.
Mấy triệu thì liên quan mẹ gì đến tôi? Tôi đến đây là để bắt quỷ, 30 đồng một con. Còn nữa, gốm đầy đường là vật chôn theo người, không có chuyện gì thì không nên để trong nhà. để mời quỷ vào nhà đấy à?
Bạch Thường từ tốn nói. Thôi được rồi, lát tôi bảo người ta dọn đi là được.
Khâu Tiểu Diệp hậm hực, cô càng ngày càng cảm thấy cái tên đầu bếp này thật đặc biệt. Hai người đi lên lầu 2, đến phòng ngủ của Khâu Tiểu Diệp. Bạch Thường cũng không cả cởi giày, trực tiếp bước lên tấm thảm lông Italia mấy trăm vạn. Khâu Tiểu Điệp có chút bĩu môi, nhức nhối, cũng không có tiện nói gì cả. Đem giày cởi ra, lộ ra một đôi chân trắng như tuyết, cứ như vậy đi chân trần, ngồi lên trên cái giường công chúa. Bạch Thường quan sát một vòng, vừa vặn quay đầu lại, đã nhìn thấy Khâu Tiểu Điệp đang dùng tư thế này để trêu chọc hắn. Con mắt lập tức ngây dại, có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Khâu Tiểu Điệp. Không thể không nói cô bé này thật sự là đẹp. Hơn nữa, vừa đúng lúc Bạch Thường thích cái loại thanh thuần, ngũ quan tinh xảo, vóc người lại cũng ngon. Tuy nói tính cách cũng đại tiểu thư một chút, thế nhưng mà lớn lên trong một gia đình như vậy, lười biếng một chút cũng phải. Chân đẹp nhìn không sót một chút nào cả, cổ áo mở rộng, một nửa ngực lộ ra trắng mồn ngộn, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể không có muốn làm người tốt nữa. Khâu Tiểu Điệp hiểu lầm, lập tức đứng lên khẩn trương nói,
này, có phải là giường của tôi có quỷ hay không?
Bạch Thường bây giờ mới khôi phục lại tinh thần, sờ lỗ mũi một cái. Cái đó cũng không phải đâu. Bất quá phiền cô mặc quần áo lại, cái bộ dáng này không cần nói là sắc quỷ muốn ám cô, đến cả tôi còn muốn ám đó. Khâu Tiểu Điệp đỏ mặt, bận rộn đem váy sửa lại, sau đó thấy Bạch Thường quay đầu đi, lập tức lấy từ trên người ra một bọc gạo, lấy ra một cái thanh ở trong xó phòng ngủ.
Cái gì vậy?
Khâu Tiểu Điệp tò mò.
Là gạo nếp đó.
Bạch Thường vẩy vẩy trên đất. Âm khí trong phòng này rất nặng, tôi cảm giác được nó đang ở gần đâu đây, nhưng nó đã ẩn trốn đi rồi. Tôi muốn dùng loại phương pháp này để tìm ra nó.
Gạo nếp không phải chỉ là để dùng để đối phó với cương thi, bắt quỷ cũng được sao?
Cái của nó là trong phim Hồng Kông, là của Lâm Chánh Anh. Cương thi thực sự cũng không phải là dùng gạo nếp là bắt được đâu.
Chẳng lẽ anh đã gặp qua cương thi?
Nếu như cô muốn gặp, lúc nào rảnh tôi dẫn cô đi xem. Vé vào cửa 30 ngàn, không bớt.
Khâu Tiểu Điệp càng nghe càng hiếu kỳ. Trên đời này chẳng lẽ còn chuyện nuôi cương thi làm cảnh để cho người ta tham quan hay sao? Tiên sư, nói bậy nói bạ. Bạch Thường vừa nói, bỗng nhiên nhét một hạt gạo nếp vào trong miệng. Hắn nhắm ngay lên xó xỉnh trên trần nhà, phun mạnh. Hạt gạo nếp bám lên trên trần nhà. Sau đó, hình ảnh sắc quỷ mờ ảo xuất hiện. Là một nam quỷ nhìn độ ngoài 20, mặt màu trắng bềnh bạch, ở trên mặt có mấy chỗ bị thương, đang tà ác nhìn chằm chằm vào Bạch Thường. Bạch Thường không chút do dự, trực tiếp bấm một đạo khốn hồn, quát lên một tiếng định.
Một đạo phù bắn ra, nam quỷ lập tức bị trói, không ngừng giãy giụa, từ trên trần nhà rơi đến bịch xuống, hiện ra một mảnh xanh lè lè.
Ta còn tưởng rằng nhân vật nào lợi hại, thì ra là một dâm quỷ không dám gặp người.
Bạch Thường nhìn nam quỷ, thở ơ nói. Bạch gia đã từng có một bản tổ truyền Bách Quỷ Chí Dị, ở bên trong có ghi lại sắc quỷ chỉ là tên gọi chung. Trong toàn bộ đạo môn, danh hiệu đều gọi là sắc quỷ, nhưng có một loại nhân vật rất mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, muốn bắt được sắc quỷ thì ban đêm phải vào mộng cùng với người phụ nữ, hơn nữa người đó pháp lực phải tuyệt nhiên cường đại thì mới đối phó được với sắc quỷ. Thế nhưng dâm quỷ thì còn chưa cả được làm đến sắc quỷ, chẳng qua chỉ là quỷ hồn đáng thương không thể tiêu tan, nhiều lắm cũng chỉ dám quấy rầy trong mơ một chút để cho người phụ nữ mơ thấy xuân mộng, cũng không có năng lực làm gì khác. Bất quá đối với Bạch Thường mà nói, một con dâm quỷ cũng đủ để làm gia vị. Dù sao sắc quỷ năng lực quá mạnh, chồng của chị Hồ cũng ngoài 60, chỉ sợ uống ăn cái thứ canh mà mình nấu bằng sắc quỷ thì chịu không có nổi. Hơn nữa cái này là quỷ môn, xuyên qua đi ra ngoài là lục hỏa, cái này đã chứng minh đây chỉ là một sơ cấp oán linh, đối với Bạch Thường mà nói cũng dễ đối phó. Rất nhiều người đều biết quỷ hồn có những màu sắc khác nhau, thực tế màu sắc chính là hồn hỏa của quỷ hồn. Ở trên quỷ môn, ở trên trán là có thể nhìn ra được tu vi của quỷ hồn. Quỷ hồn thông thường dựa theo cấp bậc màu sắc mà hại người, đại khái chia làm 3 loại. Màu trắng là loại quỷ hồn phổ biến nhất, là loại quỷ hồn vô hại, ở bên phương Tây được gọi là u linh, cũng là loại hay gặp nhất. Trong tình huống bình thường thì mọi người cũng không có thấy những quỷ hồn màu trắng. Quỷ hồn màu xám cho trên cơ bản cũng là vô hại, bọn họ phần lớn sau khi chết trong lòng vẫn còn vương vấn, hoặc là chết không cam lòng, thích đùa dai. Ví dụ như là ở trong nhà tạo ra những tiếng động lạ. Nếu như người bị bệnh lại không đủ dương khí, gặp loại quỷ này sẽ gặp một trận bệnh nặng. Quỷ hồn màu xanh là đã đạt đến oán linh, bọn họ có lúc sẽ chủ động công kích con người. Thật ra thì loại quỷ này tụ tập lại rồi lại sinh ra lẫn nhau, nửa đêm đi bộ không đúng lúc mà đụng vào, gặp chúng nó không chết thì cũng bị thương. Đương nhiên trong truyền thuyết còn có cả hoàng y quỷ, hồng y quỷ, nhiếp xanh quỷ. Thế nhưng để đạt đến trình độ đó, thật ra thì lúc đó cũng không còn gọi nó là quỷ nữa, phải gọi nó là sát. Đối với Bạch Vô Thường mà nói, đây là một oán linh màu xanh, hoàn toàn chỉ là thức ăn khai vị. Khâu Tiểu Diệp trơ mắt nhìn một mảnh xanh lè lè ở trên đất không ngừng giãy giụa, biết Bạch Thường đã tìm ra con quỷ, vội vàng kêu lên: "Này này, quỷ ở đâu? Ở đâu vậy? Tôi muốn xem một chút. Nào, cho tôi xem một chút, liệu không có sao chứ?" Bạch Thường cạn lời: "Thôi đi đại tiểu thư, gặp quỷ không phải là chuyện đùa đâu. Cô muốn thấy phải không?" Khâu Tiểu Điệp nghiến răng nghiến lợi: "Người này hành hạ tôi nửa tháng này, tôi muốn xem hắn một chút nó là cái thứ gì. Lại nói tôi đều bị những cái tên lừa gạt kia làm cho sợ chết khiếp rồi, ai biết có phải là anh lừa gạt tôi hay không?"
Cô đã nói như vậy.
Bạch Thường suy nghĩ một chút, nếu như cô ta hoài nghi, vậy để cho cô ta gặp một chút. Bạch Thường đưa cho Khâu Tiểu Điệp một cái bình nhỏ, bôi cái thứ bên trong vào, lên trên mắt đó là cô có thể nhìn thấy quỷ.
Đây là cái gì vậy?
Đây là liễu điệp thủy, hòa chung với nước mắt châu, có thể làm cho cô mở ra mắt âm dương trong vòng nửa tiếng.
Liễu điệp thủy là nước của cây liễu và nước mắt châu, liệu có an toàn hay không?
Bôi đi.
Khâu Tiểu Điệp đem nước ở trong bình nhỏ bôi lên mắt. Trước mặt xuất hiện một bộ mặt dữ tợn. Cô ta cũng trợn mắt lên:
"Thì ra là ngươi."
Khâu Tiểu Điệp kinh hãi, cả người không ngừng run rẩy lui về đằng sau. Cô nhìn con dâm quỷ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Bạch Thường có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Khâu Tiểu Điệp lại quen biết con dâm quỷ này hay sao?
Chương 5. Nghề hàng ngày của ta là đầu bếp.
Lâm Khải, là anh tự đi tìm cái chết, đâu phải là lỗi của tôi. Tại sao anh cứ dây dưa với tôi vậy?
Khâu Tiểu Điệp kêu lên. Tên dâm quỷ nghiến răng nghiến lợi:
"Là cô, là cô hại chết tôi. Tôi không tìm cô thì tìm ai? Khâu Tiểu Điệp, tôi thích cô như vậy, cô còn tìm người đối phó tôi, tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu."
Nói vậy, ngày đó là anh lừa tôi ra ngoài, lại lái xe đến nơi hoang dã để phi lễ với tôi. Tôi mới đoạt tay lái với anh. Còn về phần anh bị đụng xe chết là anh mưu đồ gây rối đó, vốn là đáng đời.
Tôi chết mà cô lại không làm sao, tôi không cam lòng, là tôi không cam lòng.
Quỷ hồn của Lâm Khải không ngừng dãy giụa. Khâu Tiểu Điệp sợ lui về đằng sau, tay che mặt.
Mau bắt hắn lại đi, hắn là người xấu đó, hắn rõ ràng là tự mình bị đụng xe chết, không có liên quan gì đến tôi.
Bạch Thường từ nãy đến giờ đứng đây đã thấy, liền thở dài. Này, cho dù ngươi có thích người ta đi nữa, ngươi cũng không thể bắt ép người ta như vậy. Đụng xe là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng là ngươi mưu đồ không tốt cho nên ngươi mới chết yểu. Ngươi thử suy nghĩ một chút đi, ngươi cho rằng ngươi thích cô ấy thì cô ấy phải thích lại ngươi sao?
Lâm Khải đau khổ.
Hey, tôi thích cô ấy mấy năm nay rồi, tại sao cô ấy không chịu yêu tôi? Chẳng lẽ tất cả những thứ tôi đã làm cho cô ấy còn chưa đủ hay sao?
Bạch Thường lắc đầu nói, xem ra đó, người đến chết cũng không biết. Nếu như là một cô gái thích người, người cũng không cần phải làm gì cả, chỉ cần cười với cô ấy thôi, cô ấy đã nguyện ý ở bên cạnh người rồi. Nhưng nếu như mà cô ấy đã không thích người, thì cho dù người có hái mặt trăng ở trên trời đưa xuống trước mặt cô ấy cũng vô dụng mà thôi.
Lâm Khải kinh ngạc nhìn Khâu Tiểu Điệp, tựa hồ như là bị Bạch Thường nói xúc động.
Chẳng lẽ tôi đã làm sai điều gì sao? Chẳng lẽ tôi đã làm sai sao?
Hắn cứ lẩm bẩm. Khâu Tiểu Điệp một lần nữa lấy dũng khí. Anh không có sai, tôi cũng không có sai. Sai là vì anh là con nhà giàu, cả ngày chỉ biết ăn uống chơi đùa, cho nên tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu.
Lâm Khải vẻ mặt ảm đạm, lục quang trên người cũng từ từ tắt đi, phảng phất tùy thời có thể hồn phi phách tán. Nói đến đây cũng cơ bản là do hai người cũng không có ân oán gì sâu xa. Coi như là Lâm Khải không cam tâm, cũng chỉ có thể trở thành nguyên liệu trong tiệm cơm của Bạch Thường. Bất quá Bạch Thường thở dài, nói với Lâm Khải.
Thôi được rồi, mặc dù hành vi của ngươi không có đứng đắn, nhưng dù gì cũng là khốn khổ vì tình, cũng là một kẻ si tâm, ta thành toàn cho ngươi. Đi luân hồi đi.
Quỷ hồn của Lâm Khải vốn dĩ là chết yểu, quanh quẩn ở nhân gian, lại mắc phải đại tội, theo lý là rất khó đi vào luân hồi. Cho dù xuống âm ti cũng phải vào địa ngục, vượt qua núi đao biển lửa. Vừa nghe mình có thể đi vào luân hồi, Lâm Khải liền liên tục bái tạ Bạch Thường. Bạch Thường lấy ra một lá bùa, một nhánh chu sa, lăng không điểm một cái, vẽ một đạo độ hóa phù, ném tới Lâm Khải. Lâm Khải bay lên, phóng người bám vào trên phù chú. Bạch Thường trong tay bấm pháp quyết, lá phù trong nháy mắt bốc cháy bừng bừng, hóa thành tro bụi rơi xuống đất. Lâm Khải cũng biến mất.
Này, hắn đi đâu? Hắn bị anh bắt sao?
Khâu Tiểu Điệp kinh ngạc hỏi.
Tôi đưa hắn đi âm ti đó, đích thực là độ hóa phù của tôi. Hắn sẽ bớt chút tội, sớm muộn một chút cũng sẽ được vào luân hồi.
Bạch Thường biểu tình trên mặt khó chịu. Chỉ một lát nữa là hắn đủ nguyên liệu, vậy mà đành mất. Bận rộn cả nửa ngày cũng chỉ có được đến 30 đồng. Nhưng hắn cũng vẫn phải làm như vậy, bởi vì Lâm Khải cũng không phải là mắc tội không thể tha, huống chi lại là thật lòng đối với Khâu Tiểu Điệp. Nếu như mê muội bỏ qua lương tâm, đem Lâm Khải thành gia vị nấu ăn, từ nay vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh, như vậy cũng quá là bất nhẫn.
Khâu Tiểu Điệp nhìn Lâm Khải đích thực đã biến mất, cũng kinh ngạc cả nửa ngày, ngây ngô. Cuối cùng nàng thở dài.
Thật ra thì tôi cũng không muốn hắn thành ra như vậy, chỉ mong kiếp sau hắn có thể làm người tốt, tìm được một cô gái tốt.
Phòng trừng kiếp sau hắn khó mà làm người đó.
Khâu Tiểu Điệp im lặng không lên tiếng, bỗng nhiên xoay người, sau đó sụt sùi.
Cái cô bé này tâm địa dù sao cũng vẫn còn rất là đơn giản.
Bạch Thường vỗ vỗ tay mấy cái, cười ha hả.
Tốt tốt, nhiệm vụ hoàn thành, 30 đồng, xin cô trả tiền.
Này, thật sự là anh chỉ lấy 30 đồng, cái này không phải là quá ít chứ?
Khâu Tiểu Điệp ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn Bạch Thường.
Nói không giấu cô, đừng nói là bắt quỷ, một tấm phù kia cũng không chỉ là 1 vạn đâu. Vốn là để dành bắt quỷ thì nó vô giá đó.
Bạch Thường đầy cười khổ, lúc này coi như là mình thiệt thòi vậy. Nếu như sớm biết phải độ hóa một con quỷ, hắn mang theo một bộ bánh bao quỷ tới, dù gì mang bánh bao đi cũng có thể bán được mấy ngàn đồng. Thế nhưng hắn lại dùng phù, cái này cũng không thể nào thu lệ phí quá mức. Bạch gia tổ huấn đã như vậy, trừ phi chịu ngũ lôi oanh đỉnh, cho nên hắn thôi, thả mất còn hơn.
Khâu Tiểu Điệp thấy bộ dáng của hắn như vậy cũng có nỗi khổ riêng,
Nói thật nàng cũng không có muốn hỏi nhiều, trực tiếp lấy ra 100 đồng đưa cho Bạch Thường. Được rồi, coi như anh là hàng tốt giá rẻ mà không có lừa gạt, tôi gửi anh 100 đồng. Coi như là công cảm ơn anh giúp tôi bắt quỷ, anh không cần thối lại đâu.
Cái này không được, một phần cũng không thể nhiều hơn đâu.
Bạch Thường vội vàng tìm 70 đồng trả lại cho nàng, cười nói.
Nói đúng giá 30 là 30, tuyệt đối không được thu thêm. Đây là nghề nghiệp của tôi thường ngày, cũng giống như là tôi nấu thức ăn đó. Tôi đã nói một miếng thịt 3.000 thì là 3.000, tuyệt đối không có mặc cả.
Khâu Tiểu Điệp lúc này mới nhớ, tên bắt quỷ đại sư này, nghề chính của hắn là đầu bếp. Nàng xoay người cười tủm tỉm. Nói như vậy, bất quá tôi vẫn phải cảm ơn anh. Thế thì như vậy đi, anh không chịu thu tiền, vậy anh xem đồ cổ trong phòng này, rồi cả thư họa nữa, nếu như anh thích cái nào tôi tặng cho anh có được không? Nếu không tôi mang cái đồ gốm đời Đường hồi nãy tặng cho anh.
Bạch Thường nghe vậy sợ hết hồn. Đùa con mẹ gì vậy, nhà cô ta đông tây, cầm một cái gì giá trị cũng lên thành. Bạch gia tổ huấn mặc dù không có dặn dò là không được lấy đồ, nhưng hắn cũng không có làm như vậy.
Bất quá Khâu Tiểu Điệp tính tình là đại tiểu thư, nhất định phải bắt Bạch Thường nhận cái gì đó. Bạch Thường bị nàng nói đến mức hết cách, không thể làm gì khác hơn, liền đi hai vòng vòng quanh phòng khách của biệt thự, nhìn một hồi lâu liền lấy một bức tranh nhỏ ở góc phòng.
Chọn đại cái này đi.
Cái này không được, vật này không đáng bao nhiêu, là mua từ một người khác cũng không đáng một phần tiền đâu.
Bạch Thường vui vẻ. Một phần tiền cũng không đáng, vậy thì tốt, bất quá tôi cũng chỉ cần như vậy. Đúng rồi, Khâu đại tiểu thư, con dâm quỷ đó mặc dù đã diệt trừ, nhưng có vẻ là âm khí trong biệt thự này có nặng đó.
Cũng là quá trống trải, sống một mình không ổn đâu. Tôi xem hay là cô chuyển đi chỗ khác ở vậy.
Khâu Tiểu Điệp còn định nói thêm cái gì, bỗng nhiên sắc mặt rất khó coi, vội vàng xoay người nôn ọe.
Bạch Thường còn tưởng là nàng mang thai, không nghĩ tới Khâu Tiểu Điệp ọe một tiếng phun ra một vật đen thùi lùi.
Này, con mẹ gì vậy?
Bạch Thường ngồi chồm hổm kiểm tra một hồi, lập tức phát hiện ra là một khối thịt vuông vuông. Bất quá khối thịt này đã nám đen khô cứng, giống như là hong gió từ lâu, nhìn giống như là thịt bò khô vậy. Nhưng bằng nhạy cảm của nghề nghiệp, Bạch Thường liếc mắt nhận ra được đây là một khối thịt. Khối thịt này căn bản cũng không phải là thịt làm cho người ăn. Đây là đồ cúng mà người ta bày ra cho người chết ở những khu mộ địa hoặc bãi tha ma.
Còn mẹ nó.
Chương 6.
Tôi nói này, Khâu đại tiểu thư, cái miếng thịt này là thế nào vậy?
Cái này, đây là...
Khâu Tiểu Điệp sắc mặt cũng thay đổi, khuôn mặt mờ mịt nhìn miếng thịt.
Bạch Thường chỉ cô ta. Thật ra tôi đã sớm phát hiện, ở trên người cô không chỉ có đeo một cái pháp khí, đeo ngọc trụy ở trước ngực, tay trái của cô còn đeo cái vòng tay, cũng có thể nói là trừ tà cực phẩm đó. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng cô là người của ai đó đến dò xét công việc của tôi. Nhưng đến nhà cô tôi mới hiểu, cô chỉ là một người giàu, có sở thích sưu tầm đồ cổ.
Anh rốt cuộc là muốn nói điều gì?
Khâu Tiểu Điệp nhìn Bạch Thường. Ý tôi muốn nói, chẳng những trên người cô có pháp khí, nhà của cô cũng có không ít vật trấn tà.
Hay, Lâm Khải này chỉ là một oán quỷ bình thường, theo lý thuyết không thể nhập thân được cô. Bất quá vừa nhìn thấy miếng thịt này, tôi liền hiểu.
Bạch Thường vừa nói, vừa cầm miếng thịt lên. Bây giờ cô tốt nhất nhớ lại một chút, cô ăn miếng thịt này ở đâu? Tôi đang hoài nghi sau khi cô ăn miếng thịt này, quỷ hồn của nhân Lâm Khải mới nhân cơ hội bám theo cô đó.
Khâu Tiểu Điệp bừng tỉnh.
Tôi nhớ ra rồi. Mấy ngày trước tôi đến ngoại ô Phong Sơn chơi, sau khi xuống núi đi lạc đường, ở trong núi chờ đến tối đó, kết quả gặp một người đạo sĩ ở ven đường cho tôi ăn miếng thịt này, nói là cái thịt tế gì đó, ăn xong có thể cầu phúc. Tôi liền mơ mơ hồ hồ mà ăn.
Cầu phúc cái dám chó đó.
Thịt tế cái gì? Còn mẹ nó, đây là thịt để cho quỷ ăn đó.
Bạch Thường khuôn mặt bất đắc dĩ. Khâu Tiểu Điệp này đúng quả nhiên là trong veo như nước, làm sao lại si mê ăn thịt như vậy.
Khâu Tiểu Điệp khiếp sợ.
Ê, bây giờ quỷ hồn của Lâm Khải đã đi âm ti, miếng thịt này cũng ói ra rồi, tôi sẽ không sao chứ.
Bạch Thường lắc đầu. Cô tạm thời không có chuyện gì thôi, nhưng tôi nghi là có người âm thầm muốn hại cô đó.
Không được, tôi đưa cô cùng đi đến Phong Sơn đi, đem vấn đề giải quyết triệt để, nếu không tôi sợ là sẽ có chuyện đó.
Vậy đi ngay bây giờ sao?
Đến tối hạng đi. Cái này gọi là đi đêm sẽ gặp được ma đó. Nơi núi rừng nhất định sẽ có cách. Trời tối mới có thể nhìn thấy những thứ mà ban ngày bình thường không thấy được.
Khâu Tiểu Điệp mặc dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng tình huống vừa rồi tận mắt nàng đã thấy, sợ hãi trên người nàng có thứ gì đó nữa, cho nên chả còn cách nào, nàng đành đồng ý. Thời gian vẫn còn nhiều, Bạch Thường mang theo bức tranh đó trở về tiệm cơm một chuyến, lấy thêm nhiều bùa bắt quỷ. Xem thời gian vẫn còn sớm, hắn buồn chán mở bức họa, muốn xem một chút tại sao bức họa này không đáng giá lấy một phân tiền. Bức tranh này hẳn là đã lâu đời, giấy vẽ đã ố vàng, hình ảnh sắc điệu cũng u ám, phần lớn là xám và đen, nhìn có chút mơ hồ. Hắn mở ra nhìn một hồi lâu mới nhận ra bức họa này tựa hồ vẽ sơn xuyên hà lưu. Nhìn hình ảnh kỳ quái, núi là núi đao, sông là bể máu. Khắp nơi trên đất đều là những người quần áo lam lũ, hình thì thủ quỷ dị đang đi đường. Ngày thì u tối, tràn đầy màu đỏ ngòm, núi đao biển máu. Còn có vô số hình người đang thống khổ, dãy giụa gào khóc. Cái này là một bức họa âm u địa ngục mà, khó trách không đáng lấy một phân tiền. Thứ này có thể coi là một bộ địa ngục đồ, quỷ dị như vậy làm gì có ai thèm mua. Bạch Thường cười khổ, đem bức họa thu lại. Giang hồ đều nói âm dương bát môn đều là người của tà môn ngoại đạo, nếu như bức họa này bị người ta nhìn thấy thì không thể nào lường được. Đúng như là hắn từng nói, Bạch gia là âm dương bát môn, nhưng thật ra là tám môn phái khác nhau. Bởi vì làm việc thần bí quỷ dị cho nên cũng bị coi là tà phái, bị những người trong chính đạo khinh thường. Thế nhưng Bạch Thường thì không nghĩ như vậy. Quán cơm của hắn chỉ dùng quỷ hồn làm đồ ăn, đâu có tà môn con mẹ gì. Lại nói Bạch gia nhân số thưa thớt, từ khi ông nội không từ biệt mà đi, chỉ còn lại có mình hắn. Cái này là cái quái gì vậy? Làm sao coi được là một môn phái? Trên thực tế quán cơm của hắn trên giang hồ còn có một danh hiệu khác, gọi là Ngũ Tạng Môn, đứng thứ 6 trong âm dương bát môn. Bạch Thường chính là đệ ngũ đại trưởng môn. Mặc dù trời đã dần tối, Bạch Thường đi đến điểm hẹn với Khâu Tiểu Điệp. Hai người đi xe thể thao đến Phong Sơn trong đêm. Dọc đường đi, Khâu Tiểu Điệp mấy lần nhìn lén Bạch Thường, định nói rồi lại thôi. Rốt cuộc nàng lấy hết sức hỏi: "Này, tôi nói này, mặc dù anh làm cái gì, làm sao anh lại biết những thứ này? Anh là đạo sĩ à?" "Đạo sĩ còn mẹ gì, tôi là một đầu bếp."
"Là đầu bếp mà làm sao lại đi bắt quỷ?"
"Bởi vì tôi đâu nhất thiết phải là đầu bếp đâu."
"Anh còn biết trung y sao?"
"Tôi biết một chút."
"Rất lợi hại đó. Bản lãnh anh học từ ai vậy? Anh làm đồ ăn ngon như vậy, vợ của anh nhất định sẽ hạnh phúc."
"Ấy, cô nương à, tôi chưa có lập gia đình."
"Vậy anh có bạn gái chưa?"
"Tôi độc thân."
"Này đúng rồi, thịt mà anh cho tôi ăn, tại sao lại phải thêm cả giấy đèn lồng quỷ?"
"Cô đó đúng là nhớ dài mà. Đó là chuẩn bị cho quỷ hồn ăn. Đèn lồng quỷ có thể giúp nó chiếu sáng, tìm đường về."
"Vậy lồng đèn quỷ là cái gì?"
Suốt một đoạn đường, Khâu Tiểu Điệp không ngừng díu dít hỏi, làm cho Bạch Thường một cái đầu nhưng cũng phải đến vài bộ não. Trong lòng của Khâu Tiểu Điệp, bề ngoài là nữ thần, không nghĩ đến nàng cũng lắm mồm như vậy. Bách quỷ chí dị đã có ghi lại, đèn lồng quỷ là một loại quỷ trong truyền thuyết dân gian, bình thường xuất hiện ở ban đêm, thích treo lủng lẳng ở trên cây, giống như cái đèn lồng, phát ra màu đỏ. Người đi đường bình thường sẽ bị đèn lồng quỷ đuổi theo. Cái này trong một số nền văn hóa người ta còn gọi là ma chơi. Nửa giờ sau, hai người đến một ngoại ô dưới chân một ngọn núi. Xe thể thao dừng lại, hai người xuống xe đi bộ. Phong Sơn này là một nơi phong cảnh nổi tiếng. Ở trên núi có một tòa hải vân, hương hỏa rất thịnh vượng. Nghe nói là khai mở từ triều Thanh, đến bây giờ cũng phải có đến hơn 200 năm lịch sử. Hai người đi một lúc lâu, Khâu Tiểu Điệp không nhịn được, liền quan sát hai bên. Bạch Thường cũng nhàn nhạt nói:
"Này tiểu cô nương, đi đường đêm khuya không nên tùy tiện nhìn đông nhìn tây đâu. Cẩn thận hiếu kỳ, lại nhìn thấy cái thứ... cái thứ đó đó."
"Này, ý của anh nói là xung quanh chúng ta luôn có quỷ sao?"
Khâu Tiểu Điệp lập tức trợn mắt.
"Này, cái nước mắt trâu của anh đâu rồi? Bôi cho tôi đi."
"Thôi đi cô. Cô cho rằng là gặp quỷ thú vị lắm sao? Ban ngày thấy Lâm Khải là còn đỡ đó. Nếu như mà lúc đó thấy ác quỷ, tôi sợ là cô sẽ bị dọa vỡ tim mà chết đó."
"Thôi đi, có cái quái gì mà phải sợ? Tôi hay xem phim kinh dị lắm. Không phải là Liễu Diệp Thủy cùng với nước mắt trâu sao? Anh đi đi, tôi tự đi tìm."
"Vậy thì cô tự mà tìm. Bất quá tôi nói cho cô biết,
Phương pháp gặp quỷ thật sự cũng không có đơn giản đâu. Liễu Diệp Thủy và nước mắt châu chỉ là một loại linh môi giới, giống như là công tắc điện đó. Cô ấn vào đèn sáng, nhưng cái vấn đề là cô phải có điện. Đó, hiểu hay chưa?
Là sao?
Chả là sao cả, chỉ là tôi nhắc nhở cô một chút, đừng có làm việc vớ vẩn. Nước mắt châu cũng có rất nhiều loại, cô mà xài tùy tiện, cẩn thận là mù mắt đó.
Này, anh...
Khâu Tiểu Điệp tức giận nói.
Vậy anh nói xem, rốt cuộc làm sao mới có thể nhìn thấy quỷ?
Rất đơn giản, tôi biết ít nhất mười mấy cách để gặp quỷ đó. Sau này đến lúc rảnh rỗi, tôi sẽ nói cho cô biết.
Bạch Thường dừng lại từ tốn. Bất quá tôi nhắc cô, quỷ ngoài đời thực khác quỷ trong phim đó. Có lúc thật ra quỷ ở ngay bên cạnh cô, chẳng qua là cô không cảm giác được thôi. Bởi vì đại đa số đám quỷ đó đều không có ác ý. Bọn họ có thể ở trong nhà cô, ở trong những tấm gương, có thể là trốn ở dưới ghế salon, có thể là ngồi chồm hõm trên đầu giường, cũng có thể là đi ban ngày ban đêm mới về nhà. Cô đẩy cửa ra chớp mắt lại thấy hù một cái, một con quỷ hiện ra trước mặt cô đó.
Trong đêm tối, âm thanh của Bạch Thường nghe có chút u ám. Khâu Tiểu Điệp trên người không khỏi phát lạnh, dùng mình một cái, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Định thần nhìn lại, nàng chỉ trước mặt lắp bắp.
Này này, có một rừng cây nhỏ, là chỗ này, vòng qua một nửa sẽ gặp vị đạo sĩ kia đó.
Đi tới, Bạch Thường nhìn về phía trước. Khâu Tiểu Điệp nói nơi này có một mảnh đất trũng, khắp nơi đều là những ngôi mộ đầy cỏ dại. Phía sau ngôi mộ có một cây cổ thụ đang dương nanh múa vuốt dưới bầu trời đêm. Đây rõ ràng là một bãi tha ma, chứ làm mẹ gì có rừng cây nhỏ.
Tôi xem ra ngày đó là cô gặp phải quỷ rồi. Vị đạo sĩ kia không chừng cũng chẳng phải là người đâu.
Bạch Thường đi tới dưới gốc cây. Ở trên đất có một đôi giày màu đen.
Này, anh đang nhìn cái gì vậy?
Khâu Tiểu Điệp hỏi. Bạch Thường lấy ra một cái bình nhỏ.
Đem đồ ở bên trong bôi lên mắt đi, cô liền hiểu.
Khâu Tiểu Điệp vội vàng đem cái chất lỏng ở trong bình bôi lên mắt, cúi đầu nhìn, cả người ngây ngẩn. Trước mắt có một đôi giày. Một trận gió thổi qua, nàng giật mình. Đột nhiên trong bóng tối, phảng phất như có người đang sờ lên tóc của nàng. Nàng a lên một tiếng sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện ở trên cây rõ ràng là có một người chết đang treo lủng lẳng, thân thể đưa qua đưa lại trong gió, chậm rãi quay về hướng nàng. Vừa rồi chính là cái chân của người chết đã chạm vào tóc của nàng. Khâu Tiểu Điệp lúc này mặc dù gan lớn, nhưng lần này cũng không chịu nổi đến 3 giây, con mắt trợn một vòng, bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Bạch Thường nhìn cảnh này cũng đã quen, không trách, hừ lạnh một tiếng, tiến lên muốn ra tay bắt con quỷ treo cổ. Thế nhưng định thần nhìn lại, trên tảng cây đó rõ ràng lại chính là Khâu Tiểu Điệp. Bạch Thường trong lòng rét lạnh, ở sau lưng chuyển đến một trận cười lạnh. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy Khâu Tiểu Điệp vừa rồi đang té xỉu, nằm ở trên mặt đất, từ từ đứng lên, tóc tai rũ xuống che mặt, cười lạnh, ngẩng đầu lên. Ở trên người nàng tỏa ra một cỗ âm khí, tóc rũ xuống lộ ra một bên, không có mắt, đang ác độc nhìn chằm chằm Bạch Thường, trong miệng lẻ ra một cái lưỡi màu đỏ. Bạch Thường hít một hơi khí lạnh, đây là một khuôn mặt quỷ xa lạ, căn bản không phải là Khâu Tiểu Điệp. Ở trong đêm tối, trước mặt quỷ môn lộ ra ánh sáng màu xanh, lại có chút ố vàng.
Còn mẹ nó chứ, còn mẹ nó, đây chính là lộc, con quỷ treo cổ, hay còn gọi là ma thần vòng, nó muốn tiến hóa thành sát quỷ, còn mẹ nó.
Ở bên kia, con quỷ treo cổ bắt đầu cười lên khành khạch.
Hết chương 6, hết tập 1.
Các bạn cảm thấy tập đầu tiên thế nào? Cũng có vẻ là rất là hấp dẫn đúng không? Một cái phong cách rất là mới mẻ, một cái cách viết rất là mới mẻ. những cái chủ đề mới luôn luôn được khai thác một cách thú vị. Không biết là về sau như thế nào, nhưng ít nhất đoạn đầu đọc này là thú vị, rất là thú vị. Khác với các cái mô típ khác là đạo sĩ là phải tu luyện ở trên núi, sau đó xuống núi hành đạo, thì cái mô típ này nó đặc biệt hơn một chút, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng thấy cái xuất phát của anh này cũng là bối cảnh từ Mao Sơn, tuy nhiên là nó thực tế hơn một chút. Không biết là về sau nào chắc cũng sẽ lại cưỡi mây đạp gió thôi. Ok, cái đó là việc của sau này. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem là sau này nó như thế nào. Nhưng tôi nghĩ là có vẻ là thú vị đâu. Nếu như mà các bạn thấy hay thì hãy để lại những comment cảm xúc của mình. Và nhớ là hãy ấn vào nút like để tạo tương tác. Và nếu như mà ủng hộ A Tuấn thì các bạn hãy chia sẻ. Còn nếu như mạnh mẽ hơn thì đừng ngại ngùng mà donate cho A Tuấn. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 2.